quê người. Ngoài những lúc nghỉ ngơi, tôi lên khoang hạng nhất chơi. Trong chuyến đi này có vua nước Lào đang trên đường qua Pháp công du. Một hôm, tôi tới ngồi gần ông và bắt chuyện bằng tiếng Pháp, tự giới thiệu mình là ký giả của hai tờ báo tại Sài Gòn, rồi xin phép được phỏng vấn ông. Vua Lào đồng ý, chỉ yêu cầu không nói đến chuyện chính trị. Như vậy là ngay những ngày đầu tiên trong chuyến đi, tôi đã gửi bài phỏng vấn vua Lào về đăng trên trang nhất tờ báo Thần Chung, với hàng tựa đặt phái viên bổn báo đã gặp được vua Lào trên tàu Champollion, một sự kiện độc đáo không báo nào có được. Tôi có dịp làm quen với một phụ nữ Trung Hoa đi cùng cô con gái và được biết bà trong tương lai sẽ là tổng lãnh sự Trung Hoa Dân Quốc của Tưởng Giới Thạch, đang trên đường đi Ý. Khi đến Marseille sẽ chuyển sang tàu khác hay đi xe lửa đến Roma. Hai mẹ con bà chỉ biết tiếng Anh chứ không nói được tiếng Pháp. Tôi đờn piano cho cô gái nghe, dạy cô một bài hát Việt Nam, còn cô dạy tôi một bài tình ca Trung Hoa. Bài hát rất hay nhưng cô không chịu dịch lời nên tôi chỉ biết phát âm đúng theo cô dạy mà không hiểu ý nghĩa. Mãi sau này, trong chuyến đi Bắc Kinh, khi cô thông dịch hỏi tôi có biết bài hát nào bằng tiếng Trung Quốc không, tôi hát lại bài ca đó, nghe xong cô cười, hỏi tôi muốn dùng bài hát nhắn gửi với cô hay sao. Tôi ngạc nhiên vì không hiểu nội dung bài hát này nói gì. Cô bèn dịch lời cho tôi biết. Tôi chẳng biết tôi yêu cô từ lúc nào, muốn nói ra là sợ cô giận. Nhưng nếu không nói thì làm sao cô biết rằng tôi yêu cô? Sau khi suy nghĩ rất lâu, có lẽ tôi sẽ giữ bí mật này suốt đời, không bao giờ thổ lộ với cô. Ai ngờ bài hát có nội dung trữ tình như vậy. Trong chuyến đi có tổ chức khiêu vũ, ông quan ba thuyền trưởng gửi thiệp mời tôi tham dự. Lúc đó tàu đang đi trong vùng Ấn Độ Dương, khí hậu nóng nên không bắt buộc mặc lễ phục mà chỉ cần mặc khâm lê, thắt kha vát là đủ. Tôi chỉ có một bộ đồ vía bạn bè may cho nên diện vô để đi nhảy đầm. Bà tổng lãnh sự mấy ngày qua quan sát con gái bà và tôi trò chuyện với nhau nên yên lòng cho phép cô con gái làm bạn nhảy với tôi. Chúng tôi trải qua một đêm khiêu vũ hết sức vui vẻ. Mấy người bạn đồng hành ở khoang hạng tư tối nào cũng chờ tôi về buồng, rồi xúm lại háo hức nghe tôi kể chuyện sinh hoạt ở khoang thứ nhất. Họ cũng tò mò hỏi han về cô bạn gái mới quen người Trung Hoa. Đến nay tôi vẫn giữ ấn tượng về một tình bạn đẹp đẽ ngắn ngủi thoáng qua trong gần một tháng trên chuyến tàu này. Mỗi lần tàu cập bến tại Colombo hay Port Said, tôi đều xuống ngắm phong cảnh địa phương, chụp ảnh, viết bài, gửi về nước, đăng trong loạt phóng sự của đặc phái viên bổn báo trên đường đi từ Việt Nam qua Pháp. Anh em bên nhà rất thích và hoan nghênh. Tôi đã viết thơ trước, báo tin ngày giờ đến tại ga de Lyon cho anh François Le Boutelier, nhưng khi đến nơi không thấy ai ra đón. Tôi mới chân ướt chân ráo qua tay lần đầu, mơ vơ ở ga không biết xoay sở ra sao, nên có phần lo lắng. Bỗng nhiên có một người Việt Nam tới hỏi thăm, cho biết anh đi đón mấy người Việt Nam vừa mới tới. Thấy tôi không có ai đón nên đề nghị tôi cùng đi về với anh. Tôi vui mừng xách cái vali nhỏ với hai cây đờn cò và đờn canh, theo anh về nhà hội ở quận 16 của Paris. Đây là nơi tiếp nhận những người Việt Nam mới qua Pháp, cho tá túc tạm thời một tuần lễ trước khi có nơi ở ổn định. Ngay chiều hôm đó, anh đưa tôi đi tìm François tại một chung cư rất lớn của quận 1. Mọi người trong nhà gặp tôi mừng rỡ, cho biết vì họ ra ga trễ 10 phút nên chúng tôi không gặp được nhau. Tôi được dẫn lên một căn phòng nhỏ bỏ trống dành cho người giúp việc trên tầng lầu thứ 6. Bên Việt Nam, tôi ở chung với anh Nguyễn Chí Mai trong căn biệt thự lớn, có sân vườn, phòng tắm, tiện nghi, nên khi mới bước vào đây, tôi bỡ ngỡ vì căn phòng nhỏ xíu, chỉ vỏn vẹn 4 thước vuông, mỗi bề 2 thước, có cái giường kê sát tường và một tủ áo nhỏ trong góc. Cũng may đồ đạc của tôi chỉ có một bộ đồ tây, hai sơ mi và một bộ đồ ngủ, nên cũng vừa với cái tủ. Đầu giường có một miếng ván nhỏ gắn vô tường, khi cần thì mở lên, dùng cây chấm thành một cái bàn tạm bợ, vừa làm bàn viết, vừa làm bàn ăn. Hàng ngày, tôi ăn chung với gia đình François, bữa ăn có rượu chát, hàng tháng đóng tiền ăn rất rẻ, nhà có máy giặt, đồ dơ bỏ ra nhờ hai cô em gái của François giặt dùng, lại có sẵn điện thoại, mỗi lần gọi ghi sổ, rồi cuối tháng trả tiền. Vậy là cũng giống như hồi đi tàu, tôi mua vé hạng chót mà được lên khoang hạng nhất chơi. Chỗ ăn ở tạm ổn định, tôi vô trường thuốc hỏi thăm thì được biết trường hợp của tôi mới qua không được cấp học bổng. Chỉ có cách nếu tôi làm đơn khai là nạn nhân chiến tranh ở đất nước thuộc địa sẽ được giải quyết cho học chương trình năm thứ 3 và thứ 4 dồn lại. Chương trình này thi cử không khó. Tôi không đồng ý làm đơn vì tôi hưởng ứng cuộc chiến tranh giành độc lập cho dân tộc, chứ tôi không phải là nạn nhân chiến tranh. Hơn nữa, tôi muốn học để có kiến thức, chứ không phải để lấy bằng cấp, nên không thích học theo kiểu dồn 2 năm nhập 1. Vả lại, học thuốc phải bận suốt ngày, sớm mai đi thực tập ở bệnh viện, chiều vào trường học lý thuyết, không có thời giờ đi làm thêm kiếm sống. Vậy là tôi bỏ ý định học trường thuốc. Tôi tiếp tục viết bài gửi về nước đăng báo để sinh sống. Tôi xin cấp quốc đô phim là loại thẻ cho phép nhà báo vô các công sở như quốc hội hoặc đến xem các cuộc triển lãm, khỏi phải trả tiền. Lúc đầu, hàng ngày tôi tới trung tâm báo chí đọc báo để biết tin tức. Về sau, tòa soạn ở Sài Gòn gửi tiền qua cho tôi mua báo để cắt bài gửi về khi có tin tức liên quan đến Việt Nam. Thời kỳ làm báo ở Sài Gòn trước đây, tôi có quen một anh bạn người Mỹ làm việc tại Tổng lãnh sự Hoa Kỳ. Cảm kích việc tôi thường cung cấp những tin tức xác thực về kháng chiến, nên anh hứa sẽ xin cho tôi một học bổng đi học ở Mỹ. Tôi đến Pháp ít lâu thì nhận được tin anh báo cho biết đã xin được cho tôi học bổng tại khoa báo chí của trường Michigan. Tôi rất mừng. Chờ giấy tờ gửi qua để làm thủ tục xin đi Mỹ cho kịp nhập học vào đầu niên học tới. Trong khi chờ đợi, vào tháng 8 năm 1949, anh Nguyễn Ngọc Hà, một người hoạt động tích cực trong phong trào sinh viên Việt Nam ở Pháp, rủ tôi đi dự Đại hội Liên hoan Thanh niên tổ chức 2 năm một lần tại các nước Đông Âu. Năm đó Liên hoan được tổ chức tại Budapest, thủ đô của Hungary. Vài người bạn lưu ý tôi nếu đi chuyến này có thể ảnh hưởng đến việc xin đi Mỹ. Nhưng tôi chấp nhận vì sang Budapest không phải cốt đi du lịch mà để giới thiệu âm nhạc truyền thống Việt Nam. Quả nhiên, sau khi đi Budapest về thì việc đi học ở Mỹ của tôi không thành. Liên hoan này là cuộc gặp gỡ của thanh niên các nước xã hội chủ nghĩa hoặc các tổ chức thanh niên của đảng Cộng sản ở những nước tư bản. Thanh niên thuộc đảng Cộng sản Pháp cũng có tham dự. Mỗi đoàn đại biểu phải chuẩn bị hai chương trình văn hóa tiêu biểu của dân tộc mình để tham gia liên hoan. Ngoài ra, còn cử đại diện dự thi đơn ca, hợp xướng, múa, biểu diễn nhạc. Tôi mới chân ướt chân ráo qua Âu Châu, chưa hiểu rõ cách thức tham dự các cuộc thi như thế nào. Các bạn cho biết, đây là lần đầu tiên phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được mời dự liên hoan thanh niên. Trong nước đang có chiến tranh, nên chỉ cử một đại diện từ Miến Điện sang Hungary, mang theo một lá cờ thi đua để tặng thưởng cho người nào có công làm cho mọi người biết đến đất nước Việt Nam nhiều hơn hết. Đoàn thanh niên Việt Nam tại Pháp gồm 17 người đi Hungary dự liên hoan. Hầu hết đều rất trẻ, toàn là học sinh sinh viên. Không ai biết đờn hát, trừ anh Nguyễn Ngọc Hà, đờn được Lục Huyền Cầm, Hạ Uy Di. Anh Hà đề nghị tôi đi theo để cùng anh tổ chức chương trình văn nghệ. Khi qua đến nơi, thấy đoàn đại biểu các nước Ba Lan, Tiệp Khắc, Liên Xô đem theo lực lượng hùng hậu, chuẩn bị chương trình biểu diễn công phu, chúng tôi rất lo lắng. Anh Nguyễn Ngọc Hà bàn với tôi, chỉ còn cách là một chương trình giới thiệu những khía cạnh độc đáo của âm nhạc dân gian, từ hát ru, điệu hò, đến nhạc thính phòng và tân nhạc. Tôi trình bày bằng tiếng Pháp, được thông dịch ra tiếng Hungary và tiếng Nga, tự tôi minh họa. Đến phần giới thiệu ca khúc mới, thì anh Hà đàn guitar, tôi đệm piano và kết thúc bằng bản nhạc Bóng Hoàng Hôn của Võ Đức Thu. Đêm văn nghệ của đoàn đại biểu Việt Nam có đại diện tất cả các nước đến tham dự. Chúng tôi dựng chương trình này vào giờ chót để chữa cháy, không ngờ được đại biểu các nước hoan nghênh nhiệt liệt. Khi kết thúc, mọi người đứng dậy hô Việt Nam muôn năm bằng tiếng Hungary và kéo cờ Việt Nam lên. Sau đó, các đoàn trao đổi huy hiệu có giá trị khác nhau tùy theo mức độ được ưa chuộng. Một huy hiệu Komsomol của đoàn thanh niên Cộng sản Liên Xô đổi được tới 5 huy hiệu khác. Riêng huy hiệu cờ đỏ sao vàng khắc chữ Việt Nam tuy nhỏ nhưng lại có giá trị gấp đôi huy hiệu Komsomol, vì số lượng bên nhà đem qua quá ít, đúng theo luật cung cầu phải không các bạn? Xong được chương trình đầu tiên, anh em trong đoàn đều vui mừng, nhưng ban tổ chức cho biết 10 ngày sau đó đoàn Việt Nam sẽ phải biểu diễn chương trình thứ nhì. Anh Nguyễn Ngọc Hà nghĩ ra đề tài, thanh niên Việt Nam qua các thời đại. Mở đầu là tiết mục Năm Thơ theo điệu sa mạc, giới thiệu thời kỳ sĩ tử còn mặc áo dài khăn đóng lên kinh thành ứng thí. Đến thời Tây học, thanh niên bận âu phục hát một bản nhạc tiếng Pháp. Thời kỳ sau đó, thanh niên bắt đầu học đòi ăn chơi, hát bài Tình Kỹ Nữ của Phạm Duy. Tiếp theo là bài Lên Đàn của Lưu Hữu Phước, đánh dấu thời kỳ thanh niên ý thức được nhiệm vụ đối với đất nước. Chương trình kết thúc bằng hoạt cảnh Hội nghị Diên Hồng, dựng lại sự kiện lịch sử đời nhà Trần. Khi quân Nguyên thăm lấn nước ta, vua cho mời các vô lão để hỏi ý kiến và tất cả đều đồng tâm hiệp lực quyết chiến chống ngoại xâm. Tôi lãnh phần cố vấn nghệ thuật và đạo diễn. Chúng tôi đề nghị ban tổ chức dựng trên sân khấu khung cảnh hoàn thành Việt Nam. Nhưng chẳng biết nhóm trang trí sân khấu nghe thế nào mà lại dựng cảnh điện Kremlin của Liên Xô. Chúng tôi phải vẽ cung điện Việt Nam với các cột có biểu tượng lồng quấn xung quanh cho họ coi để theo đó mà làm. Chương trình này cũng được hoan nghênh vì tạo dựng được hào khí làm khán giả say mê. Đến phần thi biểu diễn nhạc, khi ở Pháp, anh em dự định các sinh viên trong đoàn sẽ thi đơn ca hay hợp xướng. Nhưng qua đây, thấy thí sinh của các nước đều là những người đã tốt nghiệp thanh nhạc ở các nhạc viện, anh em đều sợ, không dám ghi tên đua tài. Anh Nguyễn Ngọc Hà đề nghị tôi dự thi biểu diễn nhạc cụ dân tộc. Tôi nhận lời, mặc dù rất e ngại. Đoàn nhạc dân tộc Liên Xô gồm hơn 20 người biểu diễn đờn balalaika đủ cỡ từ nhỏ đến lớn. Hungary đưa cả dàn nhạc phụ họa cho màn độc tấu đờn sembalon. Mông Cổ có mã đầu cầm, thùng đờn hình thang có hai dây do cung kéo, đầu cái đờn chạm hình con ngựa, tiếng kêu trầm ấm nhớ không nỉ non như đờn cò của Việt Nam. Ba Lan có đàn violon biểu diễn theo phong cách dân tộc. Bulgari giới thiệu một tiết mục độc đáo, nhạc sĩ cầm chiếc lá thổi một bản nhạc có cả dàn nhạc phụ họa. Nước nào cũng phô trương lực lượng hùng hậu, trong khi tôi đơn thương độc mã với cây đờn cò và đờn tranh vô cùng khiêm tốn. Tôi vừa biểu diễn vừa cắt nghĩa cách sử dụng các cây đờn, đờn cò đổ hộp thế nào, nhấn, vuốt, rung ra sao. Giới thiệu đờn tranh có thể nhấn từ nửa bậc đến một bậc, hai bậc, hai bậc rưỡi trên một giây, có nhấn rung, nhấn vú, nhấn mổ. Tôi hồi hộp vì đơn đọc trên sân khấu, lại không biết qua lời của thông dịch ban giám khảo có thể hiểu được hay không. Không ngờ khi tuyên bố kết quả, đoàn Liên Xô được hạng nhất, đồng hạng nhì là hai đoàn Mông Cổ và Việt Nam, Hungary hạng 3, Bulgaria hạng 4. Khi ban giám khảo xướng tên đoàn nào được giải thưởng thì cờ nước đó được kéo lên, Đoàn Việt Nam cũng được vinh dự này và chúng tôi hết sức xúc động. Tôi nhận được một giấy khen thưởng cùng với một bình cắm hoa bằng đất nung của Liên Xô và chiếc cravat dệt tại Hungary có thêu hình ba gương mặt da trắng, da đen, da vàng tượng trưng cho các dân tộc trên thế giới. Sau đó, các tiết mục đoạt giải được mời đi biểu diễn nhiều nơi tại Hungary. Chuyến đi này của đoàn sinh viên Việt Nam được báo chí cả hai miền Nam và Bắc đưa tin. Báo Thần Trung và Việt Báo tại Sài Gòn đăng tin tôi được giải nhì đền dân tộc tại Budapest, còn người đại diện chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tặng tôi lá cờ thi đua vì cho rằng tôi có công tạo được tiếng vang cho đất nước. Khi trở về Pháp, tôi bị ghi tên vào sổ bìa đen của chính quyền sở tại vì lý do có quan hệ với chính phủ Cộng sản ở Việt Nam. Khi tôi viết thơ cho người bạn Mỹ hỏi thăm học bổng tại Michigan, thì anh bạn cho hay vì tôi giữ liên hoan thanh niên tại một nước cộng sản nên sẽ không được cấp chiếu khám vào nước Mỹ. Tôi đã dự trù trước tình huống này và không hề hối tiếc về việc không được du học ở Mỹ. Tôi tiếp tục viết báo kiếm sống, nhưng thấy trình độ nhận thức của mình còn kém cỏi, bài viết không được sâu sắc, nên xin vô trường chính trị Paris, Sciences Politiques de Paris. Trước đây, trường này chỉ dành cho con nhà quý tộc, đến khi chính phủ De Gaulle nắm chính quyền, mới mở rộng cho những người có cử nhân luật và văn chương được vào học. Còn nếu không có hai bằng cấp đó, thì phải học một năm dự bị, rồi thi vô năm thứ nhất. Tôi đã học qua 2 năm đại học tại Việt Nam, nên chỉ phải qua cuộc thi gồm một bài luận văn và một bài về lịch sử bằng tiếng Pháp. Tôi thi đậu và được nhận vào trường mà khỏi học năm dự bị. Ngay trong năm đầu, tôi đã lấy được 8 tín chỉ, nên chỉ năm sau chỉ cần lấy thêm 4 tín chỉ và thi các môn chính như lịch sử ngoại giao, luật quốc tế và một môn thi đặc biệt là thuyết trình trong đúng 10 phút. Không được nhiều hơn hay ít hơn về một đề tài bắt thăm trong số nhiều đề tài về giao dịch quốc tế. Một anh bạn tên Trương Lê thấy tôi học giỏi nên có ý thưởng tôi một điều gì mà tôi thích. Tôi liền đề nghị anh cho tiền để ghi danh học khóa luật quốc tế tại Hà Lan. Khóa học này kéo dài một tháng và chỉ dành cho những người có cử nhân luật hoặc đã học xong năm thứ hai trường chánh trị, được thực tập ngay tại tòa án quốc tế La Hay. Tham dự những phiên xử tại đây, tôi được học chung với anh Lê Thành Khôi, lúc đó sắp tốt nghiệp tấn sĩ luật. Anh là con của giáo sư Lê Thành Ý, giám khảo môn Việt văn, là sinh ngữ thứ nhì khi tôi thi tốt tài ở trường Beresky. Chúng tôi là hai sinh viên Việt Nam duy nhất trong số 7-800 sinh viên của khóa này. Từ đó về sau, hai chúng tôi vẫn thường liên lạc, trao đổi những vấn đề về sử học và thân thiết với nhau cho tới bây giờ. Thời gian học tại đây, tôi ở tại một nhà trọ gồm 6 sinh viên mang quốc tịch khác nhau: Pakistan, Miến Điện, Thụy Sĩ, Pháp, Cameroon và Việt Nam. Ông bà chủ nhà thường nói đùa, nhà họ giống một cơ quan của Liên Hiệp Quốc với đại biểu nhiều quốc tịch tụ hợp lại. Xong khóa học này tôi trở về Pháp, còn ít tiền thưởng của anh Trương Lê vừa đủ để qua Ý tham dự năm thánh Année Sainte, cùng đi với sinh viên các trường chánh trị và văn khoa, được nhà trường tổ chức đi hô ma bằng vé xe lửa và ăn ở tại nhà của sinh viên Ý với giá rẻ. Dịp này, Đức Giáo Hoàng có một buổi gặp gỡ đặc biệt dành cho sinh viên bên Pháp qua. Tôi tuy không theo đạo Thiên Chúa, nhưng cũng biết rằng được diện kiến Giáo Hoàng là một dịp may hiếm có trong cuộc đời. Một sự trùng hợp, nhạc gia tôi cũng đang ở Roma với tư cách nhà báo, nên hai cha con cùng đi viếng Roma. Và sau 10 ngày ở Ý, nhạc gia tôi sang Pháp thăm Paris trong một tuần lễ. Hết hè, tôi vẫn vừa đi học vừa viết báo để kiếm sống. Có lần báo bị đóng cửa 2 tháng, không còn dụng bút lên nhà gửi qua, tôi lâm vào tình cảnh khó khăn. Một hôm, đang đi trên đại lộ Saint-Michel, tôi gặp mấy sinh viên Việt Nam bên nhà mới qua. Biết tôi đang cần việc làm, một anh giới thiệu tôi với chú của anh là ông Từ Bá Hòa, chủ tiệm ăn La Bayotte, tức Lều Tranh, ở quận 5. Ông Hòa nhận tôi vào đờn nhạc dân tộc mỗi tuần 2 lần, vào chiều thứ năm và thứ bảy, từ 7 giờ rưỡi đến 10 giờ rưỡi tối, trả lương 1.000 quan cũ, tương đương 10 quan mới hiện nay. Ngoài ra, tôi còn được ăn bữa cơm rất ngon trước giờ làm việc. Số tiền này không nhiều, nhưng cũng giúp tôi qua lúc khó khăn. Tuy vậy, mỗi lần ngồi đờn, tôi cảm thấy rất tủi thân vì ít ai chú ý nghe. Lâu lâu có người khách nước ngoài tò mò hỏi thăm về cây đờn tranh. Sau khi nghe tôi giải thích, họ thường cho tiền bo. Tôi mắc cỡ không nhận. Anh Hòa thấy vậy, bèn để một cái dĩa cạnh chỗ tôi ngồi, để khách muốn cho thì bỏ tiền vô. Anh nói, theo thông lệ, khách cho tiền thì phải nhận, chưa kể khoản này có khi còn nhiều hơn cả tiền lương của nhà hàng. Thỉnh thoảng, các anh em sinh viên tổ chức cho tôi nói chuyện về âm nhạc tại nhà Société Savante. Khách tham dự không phải mua vé, mà chỉ đóng góp tùy hỷ. Số tiền thu được sau khi trừ chi phí tổ chức thì tôi được hưởng. Làm việc tại La Bayotte từ khoảng 6 tháng, tôi được anh Bùi Văn Tuyền mời về làm tại nhà hàng Bồng Lai của anh, một tiệm ăn lớn ở gần đại lộ Saint-Élysée, đẹp nhất của Paris. Tôi làm việc trong 2 đêm cuối tuần, giới thiệu đờn tranh, đờn cò, rồi hát một bản nhạc dân tộc và một bài hát tiếng Pháp trong vòng 15 phút. Anh Tuyền trả tôi 3.000 quan cũ mỗi đêm, lương gấp 3 lần chỗ cũ, mà công việc lại vui hơn. Tôi làm tại đây cho đến năm 1951, được quen biết và kết bạn thêm với rất nhiều người. Ngoài đi hát, tôi còn làm thêm một nghề nữa là dịch văn kiện chính thức từ tiếng Pháp ra tiếng Việt và ngược lại. Các cơ sở dịch vụ pháp lý mướn tôi dịch hôn thơ hôn thú, khai sanh, các giấy tờ cá nhân từ tiếng Việt qua tiếng Pháp cho những người Việt định cư tại đây. Ngoài ra, tôi cũng dịch các thơ tình của lính viễn chinh Pháp đã hồi hương, liên lạc với người yêu còn ở Việt Nam. Tôi cũng thâu âm cho hãng dĩa Oya của anh Lê Văn Tư, vốn là dân Sài Gòn sang Pháp sinh sống đã nhiều năm, làm chủ. Lúc này, tân nhạc bắt đầu thịnh hành trong nước, nhưng ca sĩ hát chỉ có một vài cây đờn phụ họa. Anh Tư muốn làm đĩa tân nhạc với cả một dàn nhạc đệm, phối khí theo phương Tây. Thời gian đó, tôi vẫn còn tư tưởng vọng ngoại, nghĩ rằng muốn phát triển nhạc Việt Nam phải dựa vào phương pháp của phương Tây. Tôi nhờ ông George Destin, một nhạc sĩ phối khí cho nhà hát lớn Châtelet của Pháp, phối âm các bản nhạc sao cho phù hợp với phong cách Việt Nam. Ông phối khí theo sự góp ý của tôi trong từng bài. Đến ngày thâu thanh, ban nhạc chỉ nhìn tổng phổ, đờn qua một lần theo tiếng ca của tôi, rồi kỹ sư thu âm liền, chứ không cần cập nhật trước. Cho đến nay, tôi vẫn còn giữ những đĩa hát 78 vòng này. Tôi lấy nghệ danh là Hải Minh, là tên 2 đứa con trai. Tổng cộng, chúng tôi thu được hơn 20 bài của những nhạc sĩ danh tiếng thời đó. Mỗi bài nhạc ghi xong, tôi lãnh được 5.000 quan là tiền tham gia phối khí và biểu diễn. Mỗi buổi sáng, thu được nhiều nhất là 5 bài. Trung bình 2-3 tháng làm một lần, nhưng có khi 4-5 tháng không thu bài nào, nên cũng không thể trông cậy vào đó để sống. Công việc này tôi làm lai rai từ cuối năm 1949 kéo dài đến năm 1953. tháng 2 năm 1950, trong dịp Tết âm lịch, tôi được mời sang trường Exeter, là một trong những trường đại học lớn ở miền Nam nước Anh, trong 2 tuần lễ. Tôi quen một anh tên Thân đang học khoa kinh tế tại đại học này. Biết tôi được giải thưởng đờn dân tộc ở Budapest, nên anh vận động trường đài thọ chi phí, mời tôi qua nói chuyện về nhạc Việt Nam truyền thống và tân nhạc cho sinh viên nghe. Tôi nói chuyện trong 3 buổi, một buổi nói cho toàn trường và 2 buổi còn lại nói trong các học xá. Tôi có một kỷ niệm rất vui trong chuyến đi này. Khi đến học xá lớp của nữ sinh viên, tôi được mời ăn chiều trước khi nói chuyện. Trong phòng ăn có tới mấy trăm nữ sinh viên, tôi vừa bước vô, họ đồng loạt đứng dậy chào. Mấy trăm cặp mắt phụ nữ đổ dồn quan sát tôi là thanh niên duy nhất có mặt lúc đó, lại là người châu Á, khiến tôi thấy ớn sưng sống. Bà hiệu trưởng giới thiệu tôi, mọi người vỗ tay chào mừng. Tôi được mời ngồi vào một bàn đặc biệt cùng với bà hiệu trưởng và phó giám đốc và một đại diện phụ huynh học sinh. Ăn xong, mọi người qua giảng đường, tôi nói chuyện về âm nhạc Việt Nam truyền thống và kết thúc bằng bài Bóng Hoàng Hôn, một sáng tác cho đàn piano của nhạc sĩ Võ Đức Thu. Sau đó, các sinh viên đặt câu hỏi, nhưng bị đông người tôi không nghe rõ. Bà hiệu trưởng đề nghị ai muốn đặt câu hỏi thì bước đến gần chỗ tôi ngồi. Bà vừa dứt lời, tôi nghe một tiếng ào như giặt châu chấu. Ngước lên đã thấy các cô xứng quanh tôi đâm nghẹt, thay nhau hỏi han đủ chuyện. Nhân cơ hội này, tôi tự giới thiệu với bà hiệu trưởng mình là ký giả của 2 tờ báo Sài Gòn, xin phép được viết bài về sinh hoạt và cuộc sống của nữ sinh viên tại đây. Bà hiệu trưởng đồng ý và cho phép tôi đến thăm phòng ngủ của các cô. Các nữ sinh viên dọn dẹp phòng cho ngăn nắp, rồi đứng tại giường chờ đón tôi đến thăm. Tôi thú vị, thấy mình may mắn, vì ai đến trường cũng chỉ được vào phòng khách hay phòng hòa nhạc là cùng. Đằng này chẳng những được vào phòng ăn, tôi lại còn được lên tận phòng ngủ của các cô, hỏi han quan sát, rồi viết bài, gửi về cho báo tại Sài Gòn. Tôi vừa học vừa làm việc lặt vặt trong 2 năm, cho đến khi tốt nghiệp trường chính trị vào tháng 6 năm 1951. Trong kỳ thi tốt nghiệp, những sinh viên có điều kiện thì làm một bài luận văn về đề tài nào đó để lấy điểm cộng thêm vào điểm thi, và như vậy sẽ được xếp hạng cao hơn. Tôi phải lo mưu sống, không có thời giờ rảnh, nên chỉ thi hết các môn học. Mặc dù vậy, tôi cũng đậu hạng 5 trong số 32 sinh viên tốt nghiệp.